Do Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Bén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Tonkam, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hạnh, Trần Thành, Tuyết Trang, Hồng Vân, Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiểu Hồ, Phước Hải và Phước Đồng.
Chương 42. Giêsu tới Bethany. Chắc họ đã dừng lại ở khoảng đường giữa Jericho và Bethany, vì khi họ tới căn nhà đầu tiên của Bethany thì sương trên lá cây ngọn cỏ đã bốc hơi hết và mặt trời còn đang lên cao trong vòm trời. Các nông dân ở nơi đó quăng bỏ đồ nghề của họ và chạy đến chung quanh Giêsu. Người đi qua chúc lành cho người ta và cây cối theo như các nông dân xin người cách khẩn khoản. Các phụ nữ và trẻ em chạy tới với những trái hạnh đào đầu tiên còn bọc trong vỏ xanh với lớp lông dài màu bạc và những cành hoa sau cùng của những cây ăn trái nở bông trễ. Tôi nhận xét rằng trong miền Jerusalem, có lẽ do cao độ hay có lẽ là do gió từ các nơi cao nhất xứ Giu-đê thổi tới, hay lý do nào tôi không biết, hoặc có thể là vì nhiều sự thay đổi khác nhau, nhiều cây ăn trái vẫn còn hoa, tạo thành những khóm màu trắng hồng như những đám mây nhẹ treo bên trên nền xanh của các đồng cỏ. Dưới những thân cây cao, các lá nho mềm phe phẩy như những con bướm lớn quý màu ngọc bích được buộc bằng dây vào các cành xù xì. Giêsu dừng lại ở chỗ phong tên, nơi ghi dấu đồng quê bắt đầu biến thành tỉnh lụy nhỏ, và tại đó người nhận được sự tán dương của hầu hết Bethany. Lúc đó Lazaro với hai cô em chạy tới và họ bái lại Chúa. Mặc dù Maria mới rời xa thầy có hơn 2 ngày, mà cô làm dường như hàng thế kỷ cô không thấy người, vì cô không mệt mỏi hôn đôi chân đầy bụi trong sanh đan của người.
Lạy Chúa, xin tới, căn nhà đang chờ Thầy để được niềm vui vì sự hiện diện của Thầy.
Lazaro nói khi bắt đầu bước bên cạnh Giêsu. Họ tiến từ từ như người ta cho phép. Vì thật vậy, họ bao quay xung quanh người. Các trẻ em bám vào quần áo người, đi giật lùi trước mặt người, vì chúng quay mặt về phía người, mặt ngửa lên, nên chúng vấp và làm cho người khác vấp. Bắt đầu là Giêsu, rồi đến Lazaro và các tông đồ. Mỗi người đều ẵm trong tay họ những đứa nhỏ nhất để có thể đi mau hơn. Tại nơi có một lối đi dẫn về nhà Simon Zelot, người gặp Maria với chị dâu của mẹ, cùng với Salome và Susan. Giêsu dừng lại để chào mẹ người, rồi người tiếp tục đi tới các cổng lớn đã mở rộng. Ở đó đã có Maximin, Sarah, Marcel và ở đằng sau họ là tất cả số đầy tớ đông đảo của khu nhà. Bắt đầu là các đầy tớ trong nhà, rồi đến các nông dân. Tất cả đều đứng hàng thứ tự, tất cả đều vui mừng, náo nức, hân hoan, bật ra thành tiếng hô vạn tuế và phất phẩy nón áo, khăn phôn. Người ta tung hoa và các cành sim, nguyệt quế, hoa hồng, hoa lài với những cánh tràng lộng lẫy dưới mặt trời, hoặc rải rác ra như những vì sao trắng trên nền đất màu nâu đen. Mùi hoa và lá thơm bị trà dưới các bàn chân bốc lên từ mặt đất và được mặt trời hâm nóng. Giê-xu bước đi trên cái thảm thơm. Maria Magdala đi theo sau người. Cô nhìn mặt đất, mỗi bước lại cúi xuống để lượm những lá và hoa, kể cả những cánh hoa rời mà bàn chân Giê-xu đã dẫm lên. Người ta bảo đó là người mót lúa đi theo sau người bó lúa để mót. Maximin, để có thể đóng cửa lại cho các khách được yên ổn, đã ra lệnh phát cho các trẻ nít những kẹo bánh đã chuẩn bị. Đó là phương pháp thực tiễn để tách các trẻ em ra khỏi Chúa, để có thể đẩy chúng ra mà không gây nên những tràng than trách. Các đầy tớ tuân lệnh, họ mang ra đường bên ngoài cổng những cái thúng đầy bánh tráng có kẹp một thứ hạnh đào màu nâu trắng. Trong khi các trẻ em túm vào đó thì những đầy tớ khác đẩy các người lớn ra. Trong số đó có Gia Kê và bốn ông Joan, Yuda, Elien và Ekana. Cùng với họ cũng có những người khác mà tôi không biết, vì họ vẫn trùm kín để tránh bụi đường bốc lên do các cơn gió và tránh mặt trời đã mạnh. Nhưng Giê-xu đã đi xa ở phía trước, quay lại và nói:
"Chờ tí đi, thầy phải nói vài điều với một người."
Rồi người đi về phía các anh của Jenny, dắt họ riêng ra và nói với họ:
"Thầy xin các con tới nhà gian và bảo bà đến gặp thầy cùng với các bà ở với bà và với cả Analia nữ môn đệ ở Ophel. Bảo bà hãy đến vào ngày mai, vì vào lúc mặt trời lặn ngày mai là bắt đầu ngày Sa-bát, và thầy muốn cùng với các bạn ở Bethania trong bình an."
"Thưa Chúa, chúng con sẽ nói và Jenny sẽ tới."
Giê-xu cho họ đi và quay nói với Gioan:
"Ông sẽ nói với Giuse và Nicodemo rằng thầy đã tới, và vào hôm sau ngày Sa-bát, thầy sẽ vào thành phố."
"Ôi, cẩn thận Chúa ơi."
Người luật sĩ tốt nói cách lo lắng:
"Hãy đi và hãy can đảm. Kẻ đi theo lẽ công chính và tin vào sự thật của thầy thì không nên run, nhưng họ phải vui vì đã đến lúc hoàn thành các lời hứa xưa."
"À, con, Chúa ơi, con sẽ trốn khỏi Jerusalem. Con là người có thể tạng yếu. Thầy thấy và thầy biết. Vì vậy nên con bị khinh bỉ. Con không thể thấy những...
"Thiên thần của Chúa sẽ hướng dẫn ông, hãy đi bình an."
"Chúa ơi, con còn thấy thầy nữa không?"
"Chắc chắn là ông sẽ còn thấy thầy, nhưng trong khi chờ đợi gặp lại thầy, hãy nghĩ đến rằng tình yêu của ông đã cho thầy bao vui mừng trong những giờ đau đớn."
Gioan cầm bàn tay mà Giê-xu đặt trên vai ông ép nó vào môi ông qua lớp vôn mỏng của cái nón vải của ông. Những cái hôn và nước mắt tuôn vào bàn tay Giê-xu. Rồi ông đi, Giê-xu lại với Gia-kê:
"Các người của con đâu?"
"Chúa ơi, họ ở lại ngoài phong tên. Con đã bảo họ ở lại đó."
"Hãy ra đó với họ và cùng với họ đi Bết-pha-dê. Ở đó có các môn đệ kỳ cựu nhất và trung thành nhất của thầy. Hãy nói với Y-ra-át thủ lãnh của họ rằng họ hãy rải rác ra trong thành phố để báo cho tất cả các nhóm môn đệ rằng ngày hôm sau ngày Sa-bát, thầy sẽ đi qua Bết-pha-dê vào giờ thứ ba. Thầy sẽ vào Giê-ru-sa-lem để lên đền thờ cách long trọng. Còn hãy nói với Y-ra-át rằng lời báo này chỉ cho các môn đệ mà thôi. Ông ấy sẽ hiểu điều thầy muốn nói."
"Thưa thầy, con cũng hiểu. Thầy muốn làm cho các người Do Thái bị bất chợt, nên họ không thể đặt trở ngại cho việc vào thành của thầy."
"Ừ, hãy thi hành. Hãy nhớ đó là trách vụ tin cẩn mà thầy giao cho con. Thầy sử dụng con chứ không dùng Lazaro."
"Và điều đó nói cho con rằng lòng tốt của thầy đối với con là vô hạn. Chúa ơi, con cảm ơn Chúa."
Ông hôn tay người và đi. Giê-xu đã sẵn sàng để trở lại bên các chủ nhà của người, thì tại cổng, nơi các người sau cùng đang bị các đầy tớ đẩy ra, một thanh niên tách ra, chạy tới quỳ dưới chân người và kêu:
"Lạy thầy, một phút lành đi, Thầy có nhận ra con không?
Anh ta nói khi ngửa lên khuôn mặt tự do, không bị khăn che.
Có, con là Lusa, còn gọi là Barnabé, môn đệ của Gamaliel, đã đến gặp thầy ở gần Giscala.
Con đã theo thầy từ nhiều ngày rồi. Con đã ở Silo. Con đến từ Giscala, nơi con đến với vị Rabbi trong thời kỳ mà thầy vắng mặt. Và con đã ở lại đó để nghiên cứu các rulo cho tới tuần trăng tháng Nisan. Con đã ở Silo khi thầy nói. Rồi con theo thầy về Lepona và về Sichem, và con đã chờ thầy ở Jericho vì con biết rằng thầy...
Anh ta nín bật thình lình. Tự như anh ta nhận ra rằng anh ta đã nói một điều gì cần phải nín lặng. Giê-xu mỉm cười êm đềm và nói:
Sự thật vọt ra mạnh mẽ trên các làn môi chân thực và thường vượt qua những bức tường mà sự thận trọng đặt trước cửa miệng. Nhưng thầy nói hết tư tưởng của con, bởi vì con biết qua Juda Keriot, người ở lại Sichem, rằng thầy sẽ đi Jericho để tìm các môn đệ của thầy, để cho họ các chỉ thị của thầy. Và con đã tới đó để chờ thầy, không sợ bị người ta nhìn thấy, không ngại mất thời giờ hay thiếu sót đối với thầy Gamaliel của con.
Ông sẽ không khiển trách con khi ông biết rằng con bị chậm vì đi theo thầy. Con sẽ mang cho ông món quà là các lời thầy.
Ôi Rabbi Gamaliel chả cần các lời đó, đó là vị Rabbi khôn ngoan của Israel.
Đúng, không một vị Rabbi nào có thể chỉ bảo cho ông điều gì về những việc xưa, hoàn toàn không, vì ông biết hết các việc cũ, nhưng thầy thì có, vì thầy có những lời mới mẻ, đầy sự sống tươi mát của những điều mới. Lời thầy giống như nhựa cây trong mùa xuân, chính vị Rabbi đã nói vậy, trong khi ông thêm rằng sự khôn ngoan cho tới lúc này bị bao phủ đầy bụi của bao thế kỷ, bởi thế nó bị khô héo và lờ mờ. Nó lại trở thành sống động và sáng sủa khi thầy giải thích nó. Ôi, con sẽ mang cho ông ta các lời thầy.
Và lời chào của thầy, hãy nói với ông rằng ước chi ông mở ra con tim của ông, sự thông minh của ông, nhãn quan của ông, thính giác của ông, và câu hỏi mà ông đã đặt ra từ hơn 20 năm nay sẽ có câu trả lời. Thôi đi đi, nguyện Thiên Chúa ở với con.
Người thanh niên lại cúi xuống hôn chân thầy, rồi ra đi. Các đầy tớ đã có thể đóng cửa dứt khoát, và Giê-xu có thể đến với các bạn người.
Thầy đã tự cho phép mời các nữ môn đệ đến đây vào ngày mai.
Giê-xu nói khi ở bên cạnh Lazaro và quàng tay người trên vai ông.
Chúa ơi! Thầy đã làm rất đúng. Nhà con thuộc về thầy. Thầy đã biết mẹ thầy thích ở trong ngôi nhà của Simon, và con đã kính trọng ước muốn của mẹ. Nhưng con ước ao rằng thầy sẽ ở dưới mái nhà của con.
Ừ, mặc dầu căn nhà kia cũng là nhà của con, một trong những sự quảng đại đầu tiên của con đối với thầy và các bạn thầy. Bạn ơi, thầy đã lợi dụng nó biết bao.
Con hy vọng thầy sẽ còn có thể lợi dụng nó lâu dài. Mặc dù từ ngữ này sai, thầy khôn ngoan. Không phải con là kẻ quảng đại đối với thầy, vì con đã nhận từ thầy. Con là kẻ mắc nợ thầy. Nếu trước những kho tàng mà thầy cho con đặt một đồng tiền nhỏ của con cho thầy, thì quả cách quà tặng của con nó quá hèn mọn so với các kho báu của thầy. Thầy đã nói, hãy cho và các con sẽ được cho lại. Một đấu đầy lát chặt sẽ được đổ vào lòng cho các con, và các con sẽ được gấp trăm những cái các con đã cho. Thầy đã nói như vậy. Con đã được gấp trăm lần ngay từ lúc con chưa cho thầy gì cả. Ôi! Con nhớ lần gặp gỡ đầu tiên của chúng ta, Thầy, Chúa và Thiên Chúa mà các Seraphim không xứng đáng lại gần. Thầy đã đến với con là kẻ cô đơn và đau khổ, khép kín ở đây trong nỗi buồn của con. Thầy đã đến với tên Lazaro mà mọi người trốn bỏ. Nếu con trừ ra Giuse, Nicodemo và người bạn trung thành Simon của con, người mà dù ở trong nấm mồ sống của ông ông cũng không ngừng yêu con. Thầy đã không muốn rằng niềm vui được gặp thầy của con bị khuấy đục bởi thứ buồn ăn mòn là sự khinh bỉ của thế gian. Cuộc gặp gỡ đầu tiên của chúng ta, con có thể nói lại với thầy tất cả mọi lời thầy lúc đó. Vậy khi đó con đã cho thầy cái gì khi mà con chưa hề thấy thầy, để có được từ thầy ngay lập tức cái 100 lần gấp 100?
Lời cầu nguyện của con dâng lên Thiên Chúa Cha chúng ta, Lazaro, Cha của chúng ta, Cha thầy và Cha con, Cha thầy với tư cách là ngôi lời và là người, Cha con một người. Khi con cầu nguyện với bấy nhiêu đức tin, con đã chẳng tặng cho thầy chính mình con sao? Vậy con thấy rằng thầy đã cho con như một điều chính đáng cái 100 những cái con đã cho thầy.
Lòng nhân từ của thầy vô hạn, thầy và Chúa của con. Thầy thưởng trước với sự quảng đại thuộc về Thiên Chúa những kẻ mà tư tưởng của thầy biết rằng họ là tôi tớ của thầy, ngay cả trước khi họ biết mình như vậy.
Các bạn thầy chứ không phải các tôi tớ thầy. Vì thực vậy, những kẻ làm theo ý muốn Cha thầy và theo chân lý mà người đã sai đến đều là các bạn thầy chứ không phải các tôi tớ thầy. Và còn hơn nữa, đó là các anh em thầy, vì đã làm chọn ý Cha giống như thầy đã làm trước. Vậy kẻ nào làm như thầy làm thì là bạn thầy, vì chỉ có bạn mới làm một cách tự nhiên điều bạn họ làm.
Nguyện cho luôn luôn được như vậy giữa thầy và con. Chúa ơi, khi nào thầy vào thành?
Buổi sáng hôm sau ngày Sa-bát.
Con cũng sẽ vào.
Không, con sẽ không đi với thầy. Thầy sẽ nói cho con, thầy còn những điều khác nữa phải hỏi con.
Xin sẵn sàng tuân lệnh thầy, con cũng có điều phải thưa thầy.
Chúng ta sẽ nói,
thầy thích chúng ta mời ngày Sa-bát giữa chúng ta với nhau, hay con có thể mời các bạn chung của chúng ta?
Thầy xin con đừng mời, thầy ước ao mạnh mẽ được qua những giờ này trong tình bạn khôn ngoan và bình an của chúng ta thôi, không phải gò bó về tư tưởng hay hình thức, trong sự tự do êm đềm của kẻ ở giữa các bạn hữu thân yêu, tới nỗi nó cảm thấy ở giữa họ cũng như nó ở trong nhà nó.
Như thầy muốn, và kể cả đó là điều con ao ước, nhưng con thấy nó ích kỷ đối với các bạn con. Vì tình bạn thì tất cả đều ở bên dưới thầy. Thầy là bạn duy nhất, nhưng họ cũng luôn luôn thân thiết. Nhưng nếu đó là điều thầy muốn, Chúa ơi, thầy có vẻ mệt hay thầy lo?
Bằng cái nhìn hơn là bằng lời nói, Lazaro hỏi han bạn và thầy của ông. Người không trả lời ông lời nào nữa ngoài ánh sáng của đôi mắt người, hơi buồn, hơi trầm tư, với một nụ cười nhẹ trên môi. Hai người ở một mình bên cái bể, nơi các tia nước reo hát. Tất cả các người khác đều ở trong nhà, nơi người ta nghe thấy tiếng động của chén bát. Maria Magdala hai ba lần ló đầu tóc vàng của cô ra ngoài cái cửa được che bằng tấm màn gió nặng, hơi lay động trước gió. Gió gia tăng trong khi bầu trời được phủ bằng những đám mây không đều và càng lúc càng tối. Lazaro ngửa mặt lên nghiên cứu bầu trời.
Có lẽ chúng ta sắp có mưa giông,
ông nói, và ông thêm,
nó sẽ giúp cho các chồi phản động phải mở ra. Năm nay chúng rất trễ. Có lẽ trời lạnh trễ đã làm chậm việc nảy lộc. Các cây hạnh đào của con cũng bị ảnh hưởng, nên bị mất rất nhiều trái. Giuse nói với con rằng, khu vườn ở bên ngoài cổng tư pháp của ông năm nay không sinh sản gì cả. Cây cối giữ các chồi lại tựa như người ta đã ếm nó, đến nỗi không tự hỏi nên giữ nó lại hay bán nó cho người ta làm củi. Không có gì cả, không một cái hoa. Bây giờ mà chúng còn giống như trong thánh Tê-bét. Các đầu chồi cứng, chen chúc nhau, không phình ra nữa. Đúng thực là gió bắc đã thổi mạnh vào nơi này, và mùa đông năm nay gió rất nhiều. Ngay cả khu vườn của con ở bên kia Sê-rôn cũng bị hư trái rất nhiều. Nhưng hiện tượng rất lạ là tại khu vườn của Giuse, nhiều người đã tới coi, nó không muốn thức dậy với mùa xuân nữa.
Giê-xu mỉm cười.
Thầy mỉm cười à? Tại sao?
Bởi vì sự ngây ngô của những đứa trẻ muôn đời là loài người. Cái gì hơi lạ là làm cho họ ngơ ngẩn. Nhưng vườn cây sẽ nở bông vào đúng lúc của nó.
Chúa ơi, cái lúc đúng đã qua rồi. Vậy bao giờ? Vào tuần trăng của tháng Nisan, hàng đống cây tụ họp lại trong một nơi có chứng minh được rằng chúng đã nở bông không? Nơi này phải chờ đợi cho tới bao giờ nữa để làm, để cho khi đó là đúng lúc?
Khi nó làm vinh danh cho Thiên Chúa bằng sự nở bông của nó.
À, con hiểu. Thầy sẽ đến chúc lành cho nơi đó vì tình yêu đối với Giuse, và nó sẽ nở bông để làm cho Thiên Chúa và Đấng Messiah của người một vinh quang mới bởi một phép lạ mới. Chắc chắn rồi, thầy sẽ tới đó. Nếu con gặp Giuse, con có thể nói điều đó không?
Nếu con cho là phải nói, đúng, thầy sẽ tới đó.
Chúa ơi, bữa nào con cũng muốn tới đó.
Con cũng là một đứa trẻ muôn thuở sao?
Giê-xu mỉm cười mạnh hơn, trong khi lắc đầu cách hiền hậu trước sự tò mò của bạn người, làm ông kêu lên.
Ôi Chúa ơi, con mừng quá vì đã làm cho thầy vui. Con lại thấy mặt thầy rạng rỡ bởi nụ cười và lâu quá con không còn được thấy. Vậy là con tới nhé.
Không, Lazaro. Vào buổi chiều áp lễ vượt qua, con sẽ cần có mặt ở đây.
Ồ, nhưng vào buổi chiều áp lễ vượt qua, mọi người chỉ lo chuẩn bị cho ngày lễ thôi. Thầy, tại sao thầy lại muốn làm một điều để cho người ta khiển trách? Hãy tới đó vào một ngày khác đi.
Thầy sẽ bất đắc dĩ để đi vào đó, một cách chính xác là vào buổi chiều áp lễ vượt qua. Nhưng không phải chỉ có mình thầy là làm những việc không phải là chuẩn bị cho ngày lễ vượt qua cũ. Ngay cả những người nghiêm nhặt nhất của Israel, một Enkias, một Doras, một Simon, Sadok, Ismael, và cả tới Caipha và Anna sẽ làm những điều hoàn toàn mới.
Vậy là Israel trở thành điên.
Con đã nói đúng.
Nhưng thầy, ồ, đó trời mưa, chúng ta đi vào nhà. Thầy ơi, con lo. Thầy sẽ không giải thích cho con.
Có chứ. Trước khi từ giã con, thầy sẽ nói. Kìa, em con sợ chúng ta bị ướt, đang chạy ra với một tấm vải dày. Ồ, Marta luôn luôn thận trọng và linh hoạt, nhưng đâu có mưa nhiều.
Em yêu của tôi, hay đúng hơn, các em của tôi. Bây giờ cả hai em đều như hai cô gái nhỏ dịu dàng, không hề biết gì là ranh mãnh. Maria cũng như Marta. Bữa hôm kia, khi Maria từ Jericho về, nó có vẻ đúng thật là cô gái nhỏ với các bím tóc rơi xuống vai, vì nó đã bán những cái trâm cài tóc của nó để mua xăng đan cho một cậu con trai nhỏ, và các trâm bằng sắt quá mềm, không giữ mái tóc vào chỗ được. Nó cười khi nó xuống khỏi xe và nói với con, anh ơi, em đã học được thế nào là phải bán để mua, và các người nghèo phải khó khăn chừng nào đối với cả những điều đơn giản nhất, như việc giữ mái tóc vào đúng chỗ với những cái trâm giá 1 đồng 20 cái. Nhưng em sẽ nhớ để trong tương lai biết thương người nghèo hơn. Chúa ơi, thầy đã thay đổi nó chừng nào.
Khi họ bước chân vào nhà, thì cô gái nhỏ mà họ nói tới đã sẵn sàng hét, cắt bình và cắt thao để phục vụ cho Chúa. Cô không nhường cho ai cái vinh dự được phục vụ người, và cô không thỏa mãn trước khi bồi bổ cho các chi thể và khẩu vị của thầy cô. Được thấy người đi đôi xanh đan sạch sẽ, mát mẻ để về căn phòng dành cho người, nơi mẹ người đang chờ người trong bộ đồ vải gai mát mẻ, thơm mùi mặt trời.
Thank you. quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.